Chào các bạn, tôi là Lulu và chúng ta đang cùng Ngao Du trên chuyến hành trình mang tên Đường Dài. Sau khi tới Hà Nội, ba chàng lính Ngụy Lâm của chúng ta đã tạm chia tay nhau để mỗi người tự có những trải nghiệm, khám phá của riêng mình. Những ngày sắp tới của họ sẽ như thế nào? Còn có điều gì bất ngờ nữa không? Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé! Trong cuốn nhật ký của nàng, trang tiếp theo. Tôi si mê những ngọn đèn trời một cách không thể nào lý giải. Nỗi si mê ấy có lẽ bắt đầu từ một đêm nguyên tiêu nọ. Tôi đứng trên một ngọn đồi ở Đà Lạt. Hình như đó là một ngày thơ và người ta thả lên trời hàng mấy trăm ngọn đèn sáng rực. Tôi thích cái khoảnh khắc những ngọn đèn cất mình lên, rồi bay hút vào màn đêm, lẩn trốn giữa những ngôi sao. Khi bạn thả nhiều chiếc đèn trời cùng một lúc, bạn sẽ thấy thế giới quanh mình đang cất mình bay, và chính bạn cũng cất mình bay. Tôi đã từng tự tay thả một ngọn đèn trời, nhờ cất công đặt mua nó từ Hà Nội. Hôm đó là sinh nhật tôi, nhờ chở tôi ra ngoại thành, dừng chân ở một cây cầu đang xây dở. Em đốt đi, nhờ nói. Dúi vào tay tôi chiếc hộp quẹt kim loại lạnh toát. Mớ bùi nhùi tẩm mỡ lợn cháy bùng. Chiếc đèn trời từ từ trôi khỏi tôi, như một vì sao chuẩn bị rời xa tôi mãi mãi. Chúng tôi đứng rất lâu nhìn chiếc đèn trời bay đi, mất hút về phía những rừng dừa nước. Anh, liệu nó có làm cháy nhà không? Tôi thẳng thốt hỏi Nở. Nở từ tốn giải thích cho tôi về nguyên lý của chiếc đèn, rằng nó chỉ rơi xuống khi nào lửa tắt. Nhưng tôi không tin. Nếu lỡ không phải như thế, nếu lửa cháy bén những khu nhà, những cánh rừng thì tôi sẽ phải làm thế nào chứ? Tôi òa lên khóc. Nở vẫn dịu dàng trấn an tôi. Không sao, không sao. Cậu ấy bảo tôi lên xe. Tôi chạy vòng qua nơi chúng tôi ngờ rằng ngọn đèn trời rơi xuống. Tuyệt nhiên không thấy đám cháy nào. Chúng tôi vòng qua vòng lại khu đó rất lâu mà chẳng thấy động tĩnh gì. Nhưng đầu tôi cứ lởn vởn hình ảnh của một vụ cháy kinh hoàng do chiếc đèn trời gây ra, nên tôi vẫn tiếp tục gào khóc. Em thôi đi, Nở nói, sẽ không có đám cháy nào hết. Có vẻ như Nở đã mất kiên nhẫn. Tôi bắt đầu cảm thấy căm ghét Nở. Đương không, tại sao Nở lại vác về một ngọn đèn trời để bây giờ tôi phải sống trong nỗi sợ hãi khôn nguôi như thế? Nở đưa tôi về nhà, mệt mỏi, im lặng. Sáng hôm sau, tôi mua tất cả các tờ báo ngày, tìm tin về một vụ cháy ở ngoại thành. Nhưng đúng như Nở nói, không có đám cháy nào cả. Ngày hôm sau, và hôm sau nữa, dù rất nhiều ngày sau đó cũng không. Tôi thấy mình tuyệt vọng trong cuộc tìm kiếm, nghe ngóng về đám cháy huyễn tưởng do tôi gây ra bằng một ngọn đèn trời. Không muốn tiếp tục bất cứ điều gì nữa. Chiêu anh có biết mẹ bỏ học không? Cô ấy vẫn tránh mặt tao. Tao bỏ cuộc trong việc tìm gặp cô ấy từ lâu rồi. Thỉnh thoảng nó có gọi điện cho tao. Nói gì? Chửi rủa tao. Tại sao ngày xưa lại để nó vào vòng tay mày? Kiểu vậy, rồi thì lại quay ra khóc lóc không thôi. Giết rồi, tao chả biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Hình như Chiêu Anh đang dần mất khả năng kiểm soát bản thân. Mày chán nản chứ? Ừ. Nhưng vẫn yêu nó chứ? Tao không biết. Tôi thành thật. Chiêu Anh nói với tao, càng ngày nó cảm thấy càng tuyệt vọng và không muốn tiếp tục bất cứ điều gì nữa. Tao khuyên nó thử đi gặp bác sĩ. Thật tình, ta biết không thể đòi hỏi thêm ở mày sự kiên nhẫn. Nếu là mày, ta cũng sẽ ngán tận cổ một mối quan hệ đã đến hồi bé bét như vậy. Nhưng ta không biết nữa nào à? Có thể tao khác, mày khác. Tôi không nghĩ mình cần phải trả lời, vì câu nói của Chân là một lời phỏng đoán.